để thứ hai là lừa trộm cướp. Đó, bởi lừa trộm cướp cho nên về phát nguyện tất cả chúng sanh nghĩa là đồng thành Phật với mình, là sau khi mình thành Phật ở cõi nước nào thì chúng sanh ở đó đều được bảy báo, thuần là bảy báo, thuần là bảy báo tùy theo ý muốn của họ. Từ như vậy đó, do không trộm cướp cho nên được cái quả báo giàu sang, giàu sang bởi mình không trộm cướp cho nên mình nguyện sau khi thành Phật thì chúng sanh ở cõi nước mình cũng được giàu sang, đầy đủ bảy báo. Rồi cái thứ ba là do lìa tham dục, do lìa tham dục cho nên nguyện cho khi mình thành Phật hay là tất cả chúng sanh cùng như mình thành Phật thì lúc đó chúng sanh ở cõi nước của mình đó không có cái gì, không có tham dục, sân khỏe và ngu si. Bởi vì sân và si là gốc do tham mà khởi, vì vậy mà dứt được cái tham thì ba thứ kia cùng theo đó hết đó. Vì vậy cho nên không có đói khát khổ sạch khổ não. Đến cái thứ tư là lừa vọng ngữ đó, bởi vì cái giới vọng ngữ cho nên sau khi mình thành Phật thì nguyện cho tất cả chúng sanh ở cõi nước mình đều được cái gì? Được cây trái có mùi thơm ngon, cây trái đều có mùi thơm ngon. Thì bây giờ hiện đời này nếu ai mà giết được cái vọng ngữ thì sau kết quả được cây trái có mùi thơm ngon thì mình chắc phải nhiều vọng ngữ, cho nên xíu mình cây trái không được thơm ngon lắm, phải không? Chỗ nào mà cây trái mùi thơm ngon thì đó là ta không có vọng ngữ nên được cái phước đó. Rồi cái thứ năm là lừa lưỡng thiệt, tức là mình giữ được cái giới hai lưỡi, cho nên nghĩa là sau khi mình thành Phật về ở cõi nước của mình, những gì Bồ Tát ở đó đều là hòa hiệp với nhau hết. Bởi vì hai lưỡi hay là lưỡi thiệt là làm cho hai bên là đấu tranh nhau mà chia rẽ nhau, mà mình lừa được cái giới đó thì tất nhiên khiến mọi người được hòa hợp. Cái thứ sáu là lừa ác khẩu, tức là giữ được cái giới ác khẩu, cho nên cái cõi nước của mình ở sau này những cái trong đó không có những cái thứ gì, không có sạn sỏi gai góc mà đều được bằng phẳng. Còn xứ mình mà sạn sỏi gai góc bằng phẳng là góc tại gì? Tại vì ác khẩu mà ra, cho nên ra đường mới chửi với nhau ăn tròn đó. Cho nên cái xứ sở của mình nó vậy, nó gai góc sạn sỏi không có bằng phẳng. Nếu mà mình giữ được cái ác khẩu, không có cái ác khẩu nữa thì cõi nước sẽ bằng phẳng, không có sạn sỏi gai góc. Cái thứ bảy là giữ được cái lời nói vô nghĩa, là nói vô nghĩa là ủy ngữ, ủy ngữ tức là những lời nói vô nghĩa, nói đùa vô nghĩa đó. Bởi mình giữ được lời nói đùa vô nghĩa cho nên sau mình nguyện cái công đức này cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật với mình, và sau khi mình thành Phật rồi thì ở trong cõi nước của mình thì chúng sanh không có những cái thứ gì, không có những cái thứ khổ não. Rồi đến cái thứ tám là lìa cái tham, tham lam tật đố. Bởi vì lìa tham lam tật đố cho nên kết quả là sau này ở cõi nước mình dứt được tham lam tật đố, não hại tà kiến. Cái thứ chín là lìa cái tâm não hại. Bởi lìa cái tâm não hại cho nên sau khi mình thành Phật ở cõi nước đó, người ta đều tu tập cái tâm đại từ đại bi. Cái thứ mười là xa lìa cái tà kiến. Bởi xa lìa tà kiến cho nên sau này mình ở cái xứ của mình, những vị người vị vợ sanh gì đó đều trừ bát nhã ba la mật. Thì như vậy mười cái này thì gọi là gì? Tu thập thiện như cái gì hết, hay là về pháp do tu thập thiện, hay là lấy thập thiện mà ta nghiêng với cõi Phật được thanh tịnh. Còn nếu mà trong thập thiện mà không có khéo tu khéo giữ thì tất nhiên cõi nước không được thanh tịnh. như vậy cho nên muốn trang nghiêm Phật độ thì phải lấy thập thiện để mà trang nghiêm, chứ không có phải mà lấy tiền của lấy vật liệu mà trang nghiêm được, mà phải lấy cái pháp thập thiện để trang nghiêm Phật độ đó. Đây là nói về cái phần mà Đại Bồ Tát nhất trì hữu duy thứ tư là thứ năm gì cái đó, trong người đều ở trước giải thích hữu duy có ba thứ: một là phiền não duy báo, hai là duy nghiệp, ba là duy hữu. À, duy báo, duy nghiệp, duy hữu thì cả đó là hữu duy. Nếu có chúng sanh quen gần tham dục, tức là tập theo cái tấm tham dục. Tham dục đây có ý là nói về sắc dục, thì cái quả báo này thành thục phải đọa nơi địa ngục, ra khỏi địa ngục phải thọ thân xuất sanh, làm nào là bồ câu nè, xe sẻ nè, các loài chim, loài cá, loài trạm, khỉ, vẹo, chiêu, nai, vân vân, các loài xuất sanh đó. Nếu được làm nghề thì phải thọ thân hoàng môn, thân phụ nữ, thân hai căn hoặc thân không căn hoặc là dâm nữ. Nếu để xuất gia thì phạm giới trọng thứ ban đầu, đây gọi là duy báo. Duy báo đó tức là hết cái tội ở địa ngục rồi tới cái báo nhẹ đó là làm xuất sanh hay là làm loại cầm cầm thú đó, rồi hết cái loại cầm thú rồi thì trở lại được làm nghề, thì làm nghề là làm những hạng nghề như trên. Còn nếu mà khá nữa được xuất gia lại bị phạm giới ban đầu đó. Đó là chỉ cho cái duy báo của tham. Còn nếu mà có chúng sanh quen gần sanh khỏe, tức là sanh giận, sanh hạnh á, nghề mà nhiều nóng giận á, thì quả báo này khi mà nó đầy đủ, nó thành thục á, phải đọa trong địa ngục. Thì cái đọa địa ngục đó là chính đền lại cái quả báo sân hạnh của mình. Thì khi mà hết tội địa ngục thì còn cái dư báo ra khỏi địa ngục thì thọ thân để làm thân gì? Rắn độc, sư tử, cọp, sói, beo, gấu, mèo, trầu, ó, diều, tức là làm những cái loại dữ thôi mà. Cái nào cũng là có thể hại người, cũng có thể là nước sống ăn tươi người được hết. Đó là duy báo ở trong cái loại xuất sanh. Bây giờ nếu mấy cái duy báo loại xuất sanh là được làm nghề thì lại còn duy báo làm nghề thì đủ cả 16 người ác, 16 cái điều ác làm hết. Nếu được xuất gia, nếu mà người đó họ có chút duyên lành gì đời trước mà được xuất gia thì sao? Thì họ hay phạm giới trọng thứ ba. Giới trọng thứ ba là giới gì? Đó là cái duy báo của họ đó. Thành ra ra làm người thì bị cái 16 cái nghiệp ác. Còn nếu mà họ được cái duy xuất gia thì cũng vẫn còn bị phạm giới. Đó là cái duy báo của cái thời xưa. Đó là nói tới cái phần sanh rồi. Bây giờ mưu si, nếu mà chúng sanh quen gần với mưu si, tức là tập theo cái tấm mưu si á, thì quả báo này thành thục đại địa ngục. Đó là cái địa ngục là cái chịu quả báo chánh. Rồi hết cái quả báo chánh rồi á, thì khi sanh lên trên nhân gian hoặc là làm heo, voi, bò, trâu, dê, rặn, rẹp, mũi, rười, kiến, mối, đó, làm những con vật đó á, đó gọi là duy báo ở trong loài chúng sanh. Rồi hết duy báo loài chúng sanh này được làm người thì lại bị đuôi, điếc, câm, ngạo, lưng lù, tàn tật, không thể học tập được. Nếu mà đi xuất gia thì ưa phạm giới trọng, những cái giới trọng mà hay phạm lắm, đó là do gốc của ngu si. Đó là cái thứ ba. Và cái thứ tư là nếu người gần những kiêu mạng, tức là tập theo những tánh kiêu mạng, thì khi quả báo thuần thục sẽ đọa địa ngục. Hết quả địa ngục rồi ra họ tâm tâm là xuất sanh, nào là làm lạc bà nè, lừa nè, ngựa nè, chó nè, nhân dân. Và nếu mà được làm người thì thọ thân ôi tớ nghèo cùng ăn xin nếu được xuất gia từng bị chúng sanh khinh tiện phạm giới thứ tư, đây gọi là dư báo. Thì quý vị thấy nếu mà lấy đây làm cái thước á thì dòm lại mình biết cái dư báo của mình khỏi trước nó ra làm sao, hoặc là những người chung quanh mình biết cái dư báo họ thế nào, nghĩa là mình xét lại cái hành động hiện tại thì mình biết đó là cái dư báo đó. Như trên đây gọi là phiền não dư báo, Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể từ diệt. Tuy vậy những cái dư báo đó nếu mà mình biết rồi mình cố gắng mình tu đúng theo kinh Đại Niết Bàn thì cái dư báo từ từ sẽ hết.